Chương 154. Suy đoán của Tề Chiếu. Vì thế, khi Tề Chiếu nhìn thấy thánh giáp rùa ngưng kết xuất thần châu, lòng không khỏi rung động. Hắn nghĩ chỉ cần có được viên thần châu này, thực lực sẽ tăng vọt lên, dù không bằng thánh giáp rùa, nhưng cũng đủ để đạt tới trình độ của Chí Tôn Cửu Vân, người đã dung hợp 7 đạo pháp tắc. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Nếu hắn còn sống, chắc chắn sẽ không do dự ra tay giết chóc. Nhưng bây giờ, chỉ là một linh hồn tư lượng, không còn là người cầm trấn giới thiên bi, coi cửu đại thần quốc như không. Hắn chỉ có lục văn thực lực, dù có một chiêu mạnh nhất, nhưng cũng không thể làm tổn thương thánh giáp rùa. Hắn nghĩ rằng có thể trọng thương nó khi nó phun ra thần châu, nhưng nếu không giết được nó trong một đòn, sẽ chết chắc. Hắn thở sâu một hơi, biết rằng thánh giáp rùa đã đề phòng hắn, quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang đè lên thánh giáp quy bối, hắn lại đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hậu tử, ngươi có thể xuống đây được không? Đừng làm mất mặt như vậy, được không? Tôn Ngộ Không vốn đã tức giận, nghe Tề Chiếu nói vậy, biết hắn có biện pháp, liền dẫm một chân vào thánh giáp rùa, rồi nhảy xuống. Hắn nhìn thấy tiểu hồ ly đã bình yên, vẫy vẫy vai đầu nhức hỏi. Thế nào? Ngươi có biện pháp gì? Cái đại ô quy này tuy không có ác ý, nhưng hình dạng của nó quá khủng khiếp. Dùng thiên bi nể nó là lỗi của ta, nhưng nó cũng phải trả lại cho ta, chứ ta. Đừng nói đại ô quy, ngươi đừng nói được không? Thiên bi ta không muốn, chỉ mong người im miệng. Chỉ mong người im miệng. Hai anh em chúng ta còn phải đi Chí Tôn trì đây. Nếu ngươi cứ nói chuyện, ta sợ hai ta sẽ chết ở đây. Tề Chiếu vốn đã đau đầu, nghe thánh giáp rùa muốn mở miệng nói chuyện, vội vàng ngăn cản nó. Nhưng thánh giáp rùa đã thu nhỏ hình thể lại, cái kia cả lâm một vạch nhỏ như sợi lông lại không hề thay đổi, lại càng khiến cho thanh âm của nó khủng khiếp hơn. Thánh giáp rùa có vẻ cũng biết mình nói chuyện có vấn đề, liền gật gật đầu, rồi lo lắng nhìn tiểu hồ ly trên mặt đất. Bỗng nhiên, nó như nghĩ ra cái gì, toàn thân phát ra một đạo lục quang rất đậm. Trong ánh mắt cẩn thận của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, lục quang đó đạt tới đỉnh điểm, rồi từ từ tan biến. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo vải màu xám, có khuôn mặt chiếu quốc xuất hiện trước mắt hai người. Cái này mặc chiếu quốc đại hán mới vừa xuất hiện, liền tay ném đi trấn giới thiên bi trực tiếp rơi xuống trong tay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thương yêu cầm trấn giới thiên bi, sợ nhìn. Sợ cái kia thánh giáp rùa vỏ rượu, quá cứng, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện thiên bi không có việc gì. Tôn Ngộ Không vội vàng đem thiên bi thu vào thế nội. Ta, nghe xong thanh âm này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời hai tay ôm đầu thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái này thánh giáp rùa cũng quá mạnh, bất luận là biến lớn hay biến hình, hình người hay bản thể, cái này cả lâm bao bệnh là một điểm cải biến đều không có. Cái kia tiền bối, ngài cái này không tiện nói là thì thôi, hai ta có chút việc muốn hỏi một chút ngài. Ngài gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Tôn Ngộ Không thật sự là thụ không nổi, đây quả thực thì cung khẩn cô chú không kém cạnh. Thánh giáp rùa cũng biết mình có vấn đề, nguyên cớ cũng là một mặt xấu hổ gật đầu, chẳng qua lại bỗng nhiên quay người, giữa ngón tay một điểm lục mang bay ra, rơi vào cái trán của tiểu hồ ly. Nhìn thấy đại hán này đối với tiểu hồ ly tự hồ lắm cho dâu, Tôn Ngộ Không tay khẽ vẫy chim cô bổng thì ra hiện tại trong tay. Chẳng qua Tê Chiếu chợt ngăn lại Tôn Ngộ, nói, yên tâm, này người không là địch nhân. Lục quan kia có công hiệu an thần cố hồn, có lẽ có chút lời nói người kia không muốn để cho tiểu hồ ly biết. Tôn Ngộ Không đối với Tê Chiếu mà nói rất tin tưởng, mà lại Tê Chiếu bất luận là ánh mắt hay kiến thức đều vượt xa chính mình. Sau đó cũng liền coi như thôi, lúc này Tê Chiếu lại mở miệng hỏi, ngươi biết tiểu hồ ly này lai lịch sao? Cái kia thánh giáp rùa biến ảo đại hán tự hồ cũng biết Tê Chiếu lai lịch không đơn giản. Đối với xưng hô lôi vì tiểu hồ ly, cũng không có quá nhiều lưu ý, gật gật đầu, đại hán kia liền nguyên địa ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu một trận cực kỳ nhàm chán đối thoại. Tiểu hồ ly là vãn yêu quốc cửu vĩ khi hồ đời sau sao, gật đầu. Nàng bị một ít sự tình khiến mất trí nhớ, mà lại thân thể cũng chết. Nguyên cớ linh hồn mới có thể đến nơi này sao, gật đầu. Ngươi lại chuyên môn được phái tới tìm nàng, mà nàng trước kia liền ở tại trong sơn cốc này. Ngươi là người vạn yêu quốc sao, gật đầu. Bởi vì con khỉ này có quan hệ, nguyên cớ ngươi để tiểu hồ ly tới tìm chúng ta sao, gật đầu. Trước đó ngươi là để tiểu hồ ly rời đi nơi này theo chúng ta, cho nên nàng mới có thể khóc. Mà ngươi biết ta là ai, ngươi gặp qua ta sao, tiếp tục gật đầu. Hỏi xong những vấn đề này, Tê Chiếu cơ bản đã rõ ràng, còn lại một số chi tiết vấn đề Tê Chiếu cũng không muốn để ý tới. vốn cho là trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này. Hiện tại xem ra đây hết thảy đều là thánh giáp rùa ở sau lưng khống chế, để Tịnh Hồn Hoa dẫn từ bản thân chú ý, sau đó bám theo một đoạn đi tới nơi này sơn cốc, lại để cho tiểu hồ ly cố ý nhảy đến trên lưng của mình. Từ đó để hai người mình cần phải trở về cứu tiểu hồ ly. Nếu như vậy nó mới có thể thuận thế đem hai người mình nhốt ở bên trong mà lúc trước hắn gọi tiểu hồ ly vì công chúa. Hiển nhiên cũng là vì bởi vì Tôn Ngộ Không cùng hứng thú của mình đồng thời cho thấy binh ba chính mình không có địch ý. Xem ra cái này thánh giáp rùa tuy nhiên nhìn ngu dốt, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận, mà lại những thứ này tâm cơ phía sau, có phải là vì giấu giếm được một ít người chú ý, rất có thể cũng là hoàn toàn thế giới giới chủ chú ý lực, người muốn bọn ta đem tiểu hồ ly mang ra hoàn toàn thế giới sau đó qua vạn yêu quốc sao, loại này. Thánh giáp rùa biến ảo thành đại hán trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó nó giơ tay chỉ vào Tôn Ngộ Không. Để chiếu hiểu ý của thánh giáp rùa là sau khi rời khỏi thế giới hoàn toàn, tiểu hồ ly sẽ không muốn trở về vạn yêu quốc mà sẽ theo chân Tôn Ngộ Không, điều này có ý nghĩa, nhìn vào thái độ của thánh giáp rùa, có lẽ nó không phải đùa giỡn. Hơn nữa, Tề Chiếu cũng có suy luận của riêng mình, lý do thân phận của tiểu hồ ly chắc chắn không sai, thậm chí, rất có thể tiểu hồ ly không chỉ là cửu vĩ thiên hồ đời sau của vạn yêu quốc, mà còn có khả năng là con gái của vạn yêu quốc chế chủ và cửu vĩ thiên hồ, là công chúa chính thức của vạn yêu quốc, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tiểu hồ ly chết đi, linh hồn lại nhập vào thế giới hoàn tuyển, còn thánh giáp rùa, có lẽ nó đã tự sát, mục đích là để đến thế giới hoàn tuyển bảo vệ tiểu hồ ly. Như vậy, hiện tại có vẻ như thánh giáp rùa không phải là giới chủ của thế giới hoàn tuyển, mà là một cao thủ còn sót lại của vạn yêu quốc. Hơn nữa, Tề Chiếu còn suy đoán được, tiểu hồ ly ở trong thế giới hoàn tuyển đã bao lâu mà không có chuyện gì xảy ra. Điều này có nghĩa là vạn yêu vương chỉ sai người hạ thủ tự sát để xuyên qua thế giới hoàn tuyển, mà không phải tự mình đến đây. Dù sao thì nó cũng là giới chủ của vạn yêu quốc, có khả năng qua lại lục đại thần quốc, lý do nó không tự mình đến thế giới hoàn tuyển, có thể là do nó có vị khác không quan tâm đến nơi này, hoặc là cảm thấy không cần thiết, hoặc là bị nguyệt hoàn tuyển giới chủ của thế giới hoàn tuyển ngăn cản không cho xuyên giới, hai điểm đầu tiên còn được. Nhưng nếu là điểm cuối cùng, thì có nghĩa là nguyệt hoàn tuyển đứng về phía tiểu hồ ly. Dựa vào tình huống khi còn sống của Tây Chiếu và việc này, Tây Chiếu suy luận rất có thể lục đại thần quốc đã chia thành hai phe, không chỉ các giới chủ trực tiếp không xung đột, mà trước khi Tây Chiếu chết, lục đại thần quốc còn có dấu hiệu liên minh. Nghĩ đến đây, Tây Chiếu càng lo lắng, bây giờ không biết lục đại thần quốc đang làm gì, nhưng có thể chắc chắn là sẽ có một động tác lớn, còn mình thì không còn nhiều thời gian nữa. Tề Chiếu đang suy tư thì Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tiến lên, vỗ vỗ bả vai đại hán kia và nói, không ngờ ngươi vẫn là một đại ô quy biết điều, yên tâm, ta lão Tôn nhất định sẽ giúp ngươi đưa tiểu hồ ly ra khỏi thế giới này. Đúng rồi đại ô quy, sơn cốc này có nhiều hóa hình thảo như vậy, tại sao ngươi không cho tiểu hồ ly ăn? Tề Chiếu nhìn thánh giáp rùa nhíu chặt mày, hai tay che mặt, hầu tử à hầu tử, ngươi không biết quy loại yêu quái hoặc hồn thú lớn nhất không thích người khác gọi bọn họ là đại ô quy sao? Nếu như không sai, một khắc sau, thánh giáp rùa trực tiếp nắm lấy cánh tay Tôn Ngộ Không và vung một vòng mấy vòng trước khi ném hắn ra xa. Tôn Ngộ Không kêu thảm, dán vào vách tường của sơn cốc,